Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Phan Bách.
Vâng, xin chào Lê Tâm và xin chào quý khán giả của đài SBS. Dạ.
Dạ thưa quý vị, một tuần sau khi bị đình chỉ vô thời hạn khỏi đảng lao động vì đã chống lại quan điểm về nhà nước Palestine, cựu thượng nghị sĩ của đảng lao động Fatima Payman đã đưa ra quyết định là sẽ cắt đứt mối quan hệ với đảng lao động luôn. Và thượng nghị sĩ Fatima Payman đã từ chức khỏi đảng lao động để chuyển sang là một thượng nghị sĩ độc lập. Thế nhưng nguồn gốc của câu chuyện này trước hết là phải quay lại một tuần trước đó, khi mà bà đã cross the floor trong cuộc bỏ phiếu công nhận nhà nước Palestine tại Quốc hội. Thưa anh Phan Bách, xin anh giải thích là hành động cross the floor này của thượng nghị sĩ Fatima Payman có nghĩa là gì ạ?
À, vâng, Lê Tâm. Thưa quý khán giả, hành động mà vượt qua hàng ghế của một đảng mình gọi là cross the floor đó, cũng giống như của bà thượng nghị sĩ Fatima Payman, thì thực sự thì từ những năm 1980, chính trị gia thuộc đảng lao động mới đầu tiên mới vượt qua hàng ghế của mình để bỏ phiếu cho đảng khác tại tòa nhà Quốc hội. Thượng nghị sĩ này đã bất chấp các quy định của đảng để bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị công nhận tư cách nhà nước của Palestine.
Mình có thể dịch cái chữ cross the floor này có nghĩa là gì ạ?
Dạ vâng, tức là mình rời bỏ lập trường của đảng mình để bỏ phiếu cho đảng khác mà cái lập trường của đảng này có thể là chống đối lại, khác biệt với đảng của mình. Trường hợp này là trường hợp của bà Payman của đảng lao động bỏ phiếu theo đảng xanh, là ngược lại với lập trường của đảng lao động là không chấp nhận một nhà nước Palestine.
Dạ, cảm ơn anh. Vậy thì trong trường hợp của bà Fatima có nghĩa là nếu như mà đã chống lại quan điểm của đảng lao động về một vấn đề và bỏ phiếu chống đó, thì có nghĩa là bà gọi là chủ động rời bỏ đảng mãi mãi, không có cơ hội quay về nữa, hay là bà bị buộc phải có một cái hành động nào đó sau khi mà bà cross the floor?
Dạ vâng, thực sự thì cái chuyện mà bà rời bỏ đảng lao động là một chuyện cuối cùng mà giống như một ly nước đã đầy, bởi vì một tuần sau khi bà bỏ phiếu cho đảng xanh ủng hộ công nhận nhà nước Palestine thì không phải là một lần mà lần thứ hai, thành thử ra một tuần sau đó bà bị đình chỉ sinh hoạt của đảng, thì bà mới thông báo vào ngày thứ năm 4 tháng 7 là bà sẽ ngồi vào ghế độc lập sau khi bị đình chỉ vô thời hạn, không được tham dự các cuộc họp kín của đảng lao động. Thủ tướng tuyên bố trước hội hôm thứ tư trước đó rằng thượng nghị sĩ Payman có chiến lược rời bỏ đảng trong một tháng. Thực sự thì bà nói rằng tuyên bố là sai sự thật. Bà cho biết áp lực mà bà phải buộc phải tuân theo đường lối của đảng, bao gồm cả thủ tướng, không phải là bắt nạt, nhưng cho biết phản ứng của các thành viên cao cấp về việc bà vượt qua sàn, tức là cross the floor, khiến cho bà không còn lựa chọn nào khác.
Dạ, như vậy có thể hiểu là hành động mà từ chức khỏi đảng lao động của bà Fatima hôm qua ngày thứ năm đó là một cái hành động gọi là không có chủ động, không có được tính toán trước, mà phần lớn là vì những cái áp lực xảy ra sau khi bà đã cross the floor, phải không ạ?
Dạ vâng, theo quy định của đảng thì các dân biểu và thượng nghị sĩ có nguy cơ bị trục xuất nếu họ bỏ phiếu chống lại chính sách của đảng lao động của mình, trong trường hợp này ủng hộ một nhà nước Palestine như là một phần của tiến trình hòa bình hướng tới giải pháp hai nhà nước. Và điều đó không xảy ra thường xuyên. Thượng nghị sĩ Payman là chính trị gia đảng lao động đầu tiên bước ra khỏi hàng ngũ kể từ năm 1986. Tuần trước bà nói rằng tương lai của bà phụ thuộc vào đảng lao động. Bà nói đó là đặc quyền của đảng lao động, mà tôi tin rằng tôi đã giữ vững đặc tính của đảng và kêu gọi cương lãnh của đảng như thế nào. Phó Thủ tướng Peter Mao cho biết bà Payman vẫn còn có một vị trí trong đảng. Thế nhưng vào lúc 1:57 chiều hôm thứ Năm, thì chỉ 3 phút trước giờ chất vấn cuối cùng của Quốc hội, trước khi kỳ nghỉ đông, thì điện thoại của nhà báo vang lên thông báo nóng sốt được giới truyền thông mong đợi. Điện thoại cho rằng xin lưu ý vào lúc 2:05 chiều, tôi sẽ phát biểu tại Rural Hall, hẹn gặp ở đó, tin nhắn cho biết. Nó được ký tên là bà Thượng nghị sĩ Fatima Payman. Thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu tiên đến từ Tây Úc đã quyết định và tuyên bố là rời khỏi đảng lao động sau khi có sự rạn nứt lớn với chính phủ về cuộc tấn công của Israel vào Gaza và việc chính phủ từ chối công nhận ngay lập tức Palestine là một nhà nước. Bà nói, với trái tim nặng trĩu nhưng lương tâm trong sáng, tôi tuyên bố từ chức khỏi đảng lao động Úc. Tôi đã thông báo với thủ tướng rằng có hiệu lực ngay lập tức, tôi sẽ ngồi vào ghế độc lập để đại diện cho Tây Úc.
Dạ, như vậy là với cái tuyên bố của bà là bà sẽ từ chức khỏi vai trò là thượng nghị sĩ của đảng lao động và sẽ trở thành một thượng nghị sĩ độc lập vẫn đại diện cho Tây Úc. Tuy nhiên, theo nhận xét của anh thì những cái hành động của đảng lao động sau khi mà bà cross the floor thì có những cái sự chẳng hạn như là đình chỉ vĩnh viễn những cái hoạt động của bà với tư cách của bà tham dự những cái sinh hoạt hoặc là những cuộc họp kín của đảng lao động, thì nếu những cái hành động đó có thỏa đáng hay không thưa anh? Bởi vì nếu không có sự răn đe như vậy thì sẽ có nhiều người làm giống như vậy hơn, và như vậy thì càng thể hiện rõ cái sự quản lý yếu kém của đảng đó, có đúng không ạ?
Dạ vâng, rõ ràng rằng một đảng phái chính trị nào cũng có những cương lĩnh chặt chẽ mà bất kỳ thành viên của đảng nào đi ngược lại đều bị hậu quả, mà hậu quả cuối cùng là bị trục xuất. Thì trong khi đó thì dĩ nhiên là những đảng đối lập giống như đảng Tự Do rất hoan nghênh hành động này của bà Fatima Payman. Phó lãnh đạo đảng Tự Do là bà Susan Lee cho rằng hành động này cho thấy sự thất bại về khả năng lãnh đạo của thủ tướng. Bà nói rằng thử thách lớn đêm qua đối với khả năng lãnh đạo của thủ tướng khi chúng tôi có các thượng nghị sĩ đảng lao động ở cả hai phía tranh luận tại thượng viện. Khả năng lãnh đạo của ông yếu quá kể từ ngày 7 tháng 10. Đó là những gì chúng tôi đã có được. Thủ tướng nhìn nhận về vấn đề quan trọng này. Bà kêu gọi hãy làm rõ quan điểm của đảng lao động. Thế nhưng quan điểm của đảng lao động là gì? Họ đã đơn phương thay đổi lập trường lưỡng đảng trước đây để có giải pháp hai nhà nước, phải không? Thượng nghị sĩ Payman đã vượt hàng ngũ của mình để phá vỡ tình đoàn kết của đảng. Đó là đèn xanh cho bất kỳ đảng lao động hay thượng nghị sĩ nào rằng nếu họ cảm thấy đủ mạnh mẽ về điều đó, nếu lương tâm họ mách bảo đủ mạnh mẽ về điều gì đó, họ cũng có thể ra khỏi hàng ngũ của đảng mình. Theo quy định của đảng Tự Do, những người ngồi hàng ghế sau được phép bỏ phiếu ngược lại đường lối của đảng khi rời khỏi hàng ngũ của đảng mình.
Dạ, nếu vậy thì sau cái chuyện này, sau chuyện mà bà Fatima Payman từ nhiệm khỏi vai trò là thượng nghị sĩ của lao động tại Quốc hội, thì quan điểm của đảng lao động về vấn đề công nhận nhà nước Palestine có thể vì vậy mà thay đổi không thưa anh?
Dạ vâng, tình tiết mà bà Payman nói là rời bỏ đảng lao động này đó đã gây ra làn sóng buộc tội trong nội bộ đảng lao động. Với nhiều người trong một cuộc họp kín sôi sục với hàm ý rằng họ thờ ơ với cuộc đổ máu ở Gaza, hoặc rằng tiếng nói của Payman đã không được coi trọng trong các diễn đàn nội bộ. Chính phủ đã từng bước thay đổi chính sách kể từ khi xung đột bắt đầu, bao gồm các việc kêu gọi ngưng bắn vào tháng 12 và bỏ phiếu ủng hộ người Palestine trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc vào tháng 5. Bà Penny Wong, Ngoại trưởng của Úc, cũng chỉ ra rằng Úc sẵn sàng công nhận Palestine trong tiến trình hòa bình, không nhất thiết chỉ khi kết thúc tiến trình hòa bình. Mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy điều này sắp xảy ra, và một trong những điều kiện là cải cách chính quyền Palestine.
Dạ, như vậy có thể hiểu là cho đến nay thì quan điểm của đảng lao động vẫn không thay đổi và vẫn chưa có một khung thời gian cụ thể để mà công nhận về việc nhà nước Palestine độc lập. Thưa anh, còn nói đến sự ảnh hưởng của câu chuyện từ chức của thượng nghị sĩ Payman, cựu thượng nghị sĩ lao động Payman, thì nó sẽ có tác động ra sao đến tương lai chính trị của Tây Úc nói riêng và của nước Úc nói chung ạ?
Dạ vâng, thưa Lê Tâm và thưa quý thính giả, thực sự đây là câu hỏi khó trả lời. Tôi xin tóm gọn trong việc so sánh giữa người Việt tại Tây Úc và các tín đồ Hồi giáo đến định cư tại Tây Úc. Thì vào thập niên 70-80, người Việt đến định cư tại nhiều nơi ở Perth và vùng ngoại ô như Mirabooka, Jerwin, Alexander Hay, v.v. Và các chùa chiền cũng như nhà thờ và thánh thất được dựng lên. Đến thập niên 90 trở về sau, tín đồ Hồi giáo đến định cư tại các vùng ngoại ô Tây Úc và lấn dần. Các sắc dân trước đó xây dựng thánh đường Hồi giáo như những gì đã xảy ra đối với người Việt so với các sắc dân khác trước đó như là Ý và Hy Lạp. Vấn đề quan trọng là việc này có ảnh hưởng đến chính sách của cả một đảng hay rộng ra là cả nước Úc thì vấn đề này còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố mà có lẽ rằng vượt ra ngoài giới hạn của bài này đó, thưa Lê Tâm.
Dạ, nhưng mà rõ ràng ở đây á, là cái lập trường của bà Fatima Payment là cũng khá tương đồng cũng như là đại diện cho một vài đảng phái. Mà một trong số đó là đảng The Muslim Vote, là cũng là một đảng chính trị tại Úc nhưng mà có những cái chủ trương hoặc là những cái chiến dịch để mà ủng hộ cho lập trường của tôn giáo mình. Thì liệu việc từ chức của bà Fatima có thể gây ra những ảnh hưởng nào không ạ?
Dạ vâng, có cái đảng gọi là đảng Muslim Vote thì họ khuyến cáo rằng bà Payment nên đứng về phía của bà. Nhưng mà thật sự thì cái đảng này Muslim Vote, bà Payment nói rõ ràng rằng bà không dính líu tới cái lực lượng này mà bà chỉ bỏ phiếu theo lương tâm mà thôi. Thành thử ra vẫn còn chưa hiểu rằng bà là một tín đồ Hồi giáo nhưng mà bà khẳng định bà chỉ bỏ phiếu theo lương tâm chứ không phải là tôn giáo, mặc dù rằng lãnh tụ đối lập Peter Dutton chỉ trích bà nhưng mà bà nói rằng những cái bề ngoài của bà không nên đánh giá bằng cái lời nói và những cái sắc diện của bà, chẳng như là bà đội khăn trùm đầu khi xuất hiện trước thượng viện. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Bách. Và một cái câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Tức là bà nói rằng bây giờ bà là một thượng nghị sĩ độc lập đại diện cho Tây Úc, cho những cử tri Tây Úc. Thế nhưng những cử tri Tây Úc đã từng bỏ phiếu để bầu bà là thượng nghị sĩ của lao động thì như thế nào hiện nay với cái vai trò mới của bà thì điều đó sẽ xảy ra như thế nào ạ? À?
Vâng, vấn đề này thật sự là đây là một chuyện có thể nói là xem là biểu tượng cho những nơi khác trên khắp nước Úc với chuyện mà các thượng nghị sĩ độc lập xuất phát từ đảng cũ của mình. Chẳng như chúng ta cũng thấy trường hợp của những đảng tự do hoặc quốc gia hoặc lao động, có những người đứng ra hàng ngũ lập độc lập bởi vì không thích cái đảng cũ của mình. Thì nở ra việc này có đúng là phản ảnh cái ý nguyện của cử tri khi họ bầu cho bà hay không là một chuyện mà người ta phải xem lại. Và bà thì bà khẳng định rằng bà bỏ phiếu để tán thành cho Palestine, một nhà nước Palestine, thì đúng với ý nguyện của cử tri của bà thì chuyện đó còn phải xem lại, bởi vì chưa hẳn rằng những cử tri Hồi giáo tại đơn vị của lao động hoàn toàn là theo lập trường của bà. Do đó, đó là một cái tiền lệ mà có thể nói rằng khá nguy hiểm đối với những ứng cử viên mà có những lập trường đặc biệt. Tôi muốn đặc biệt là dùng như một trường hợp của bà Payment khi mà bà đại diện cho đảng lao động với lập trường của đảng lao động, rồi cho rằng vì lý do lương tâm bà vượt hàng ngũ của đảng lao động để bỏ cho một đảng khác, thì đó là một cái thí dụ mà có lẽ các đảng khác cũng rút ra những bài học để xem. Cũng xem thêm một ý nữa là trong các cuộc bầu cử tại Úc, người ta thường xem nhẹ các thượng nghị sĩ, mặc dù rằng họ có những thế lực rất mạnh giống như thượng nghị sĩ Fatima Payment, bởi vì người ta nghĩ rằng dân biểu là người trực tiếp với họ, cho nên họ vận động rất nhiều để bỏ phiếu cho dân biểu địa phương hay là dân biểu liên bang. Nhưng mà họ quên rằng thượng nghị sĩ cũng là người có tiếng nói và tiếng nói cũng mạnh mẽ. Thành thử ra trong các cuộc bầu cử từ đây về sau, có lẽ cử tri Úc nên quan tâm nhiều hơn đến các ứng cử viên của thượng nghị sĩ, thượng nghị viện, ứng cử viên vào thượng viện, bởi vì họ có thể có những tiếng nói rất mạnh và nếu họ thay đổi lập trường với đảng của mình thì tạo ra những khó khăn cho đảng chính của bà, của con người đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phan Bách.
Vâng, cảm ơn Lê Tâm và xin kính chào quý thính giả đã lắng nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.